Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 16 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự từ Hội đồng Giáo mục Trung Đông. Tiếp đến là một suy niệm lời Chúa và xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Ân trình bày tin tức.
Roma, đông đảo các tín hữu từ các nơi đang tuấn về Roma để tham dự lễ tôn phong 6 vị chân phước lên bậc hiển thánh vào sáng Chủ nhật ngày mai, 17 tháng 10. Đặc biệt từ Úc có 8.000 người đến dự lễ tôn phong vị hiển thánh đầu tiên của giáo hội tại đây là mẹ Mary MacKillop, sáng lập dòng Thánh Giuse Thánh Tâm. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có 48 vị, trong đó có 5 hồng y, 23 giám mục, 20 vị còn lại là các viện phụ và linh mục.
Warsawa, các giám mục Công giáo Âu Châu đã thành lập một tổ chức quan sát và bảo vệ quyền của các tín hữu Kitô tại đại lục này. Hôm 14 tháng 10 vừa qua, ông Thierry Bonaventura, đặc trách truyền thông của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, tuyên bố với phái viên hãng tin Any News rằng trách vụ đầu tiên của tổ chức này là trình bày cho các công dân Âu Châu những dữ kiện khách quan và đáng tin cậy về sự kỳ thị các tín hữu Kitô, đồng thời báo động cho các hội đồng giáo mục và các tổ chức tôn giáo khác. Chúng tôi cũng muốn khuyến khích các tổ chức của các giáo hội địa phương hành động một cách cụ thể chống lại sự bất bao dung, ví dụ đề nạp các phúc trình cho Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Âu Châu, đồng thời kêu gọi các cơ quan này đề ra những biện pháp thích hợp. Thông cáo của ban truyền thông thuộc Liên hội đồng Giáo mục Âu Châu nói rằng, trong những năm gần đây, có nhiều tín hữu Kitô bị kỳ thị. Vì thế, mục đích của tổ chức quan sát và bảo vệ quyền của các tín hữu Kitô là gây ý thức nơi dư luận quần chúng về những vụ kỳ thị như thế, để dư luận đừng trở nên quen thuộc với những tình trạng có nguy cơ trở thành một sự oán ghét thực sự đối với những tín hữu Kitô.
Tổ chức quan sát và bảo vệ quyền các tín hữu Kitô đã được các giám mục Âu Châu quyết định thành lập hồi năm ngoái và bổ nhiệm vị chủ tịch là Đức cha Andras Veres, giám mục giáo phận Zombatelli bên Hungary, và một vị giám đốc là bà Dudrun Kukler, người Áo. Đức Hồng Y Peter Erde, Tổng giám mục Esztergom Budapest, chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu tuyên bố rằng, tổ chức quan sát sẽ tháp tùng công cuộc truyền giáo và một nền dân chủ chân chính dựa trên sự bình đẳng, bằng cách thăng tiến một xã hội tôn trọng tự do tôn giáo nhiều hơn và hiểu rõ hơn, cũng như chấp nhận các căn cội của mình. Đức Hồng Y nói, khi người ta tìm cách phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa với bất cứ giá nào như một số nhóm đang làm, thì kết quả là người ta luôn phủ nhận khả thể đặt cuộc sống và các cơ cấu xã hội trên một nền tảng vững chắc, trái lại đặt chúng trên ý kiến của một thiểu số hoặc trên sự đồng thuận của một số đại biểu quốc hội trong một lúc nào đó. Đức Hồng Y cũng nhắc nhớ rằng, Âu Châu đang cần Thiên Chúa và cần nhớ lại những căn cội của mình để có thể nhìn về tương lai một cách thực tế và hy vọng. Tình trạng hiện nay không dễ dàng đối với các tín hữu Kitô là những người đang tìm cách làm chứng về niềm tin và niềm hy vọng của họ qua một lối sống mà một số người coi là một chướng ngại đối với họ.
Vatican, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Tổng Giáo mục Ruggero Franceschini của Giáo phận Smyrna, đã tố giác rằng Đức Tổng Giáo mục Luigi Badovese đã bị những thành phần Hồi giáo cực đoan sát hại ngày 3 tháng 6 năm nay. Lên tiếng tại Thượng Hội đồng Giáo mục Trung Đông hôm 14 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giáo mục Franceschini bác bỏ luận đề của cảnh sát cho rằng Đức Tổng Giáo mục Badovese, đại diện tông tòa miền Anatolia, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Thổ Nhĩ Kỳ đã bị người tài xế của ngài mất quân bình tâm trí sát hại. Trong thực tế, đây là một vụ giết người có chủ mưu, một sự liên kết đen tối giữa các thành phần siêu quốc gia chủ nghĩa và những kẻ cuồng tín về tôn giáo. Đức Tổng giáo mục Franceschini cho biết, sau khi đánh lạc dư luận về thủ phạm sát hại Đức cha Barovese tại Thổ Nhĩ Kỳ, người ta phao tin rằng giữa Đức Tổng giáo mục, nạn nhân và thủ phạm có quan hệ đồng tính luyến ái.
Vatican, Đức cha Thomas Collins, Tổng giám mục giáo phận Toronto, Canada, kêu gọi giáo hội Công giáo trên thế giới liên đới và nâng đỡ các giáo hội tại Trung Đông. Lên tiếng tại Thượng hội đồng giám mục đang tiến hành ở Roma, Đức Tổng giám mục Collins nói, các giáo phận ở xa không thể giúp giải quyết các nguyên nhân kinh tế tạo nên sự xuất cư của các tín hữu Kitô ở Trung Đông, nhưng chúng ta có thể hỗ trợ các sáng kiến ở địa phương trong việc thêm công ăn việc làm. Chẳng hạn, khuyến khích các tín hữu Kitô trên thế giới đến viếng thăm Thánh Địa và Trung Đông mặc dù có những khó khăn. Các cuộc viếng thăm này có lợi cho các cộng đồng địa phương, cũng như giúp kiến tạo các mối dây hiệp thông để mang lại hy vọng cho các tín hữu Kitô sinh sống tại đó. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục giáo phận Toronto cũng khuyến khích việc kết nghĩa giữa một giáo phận tại Trung Đông với một giáo phận tại các nước Âu Mỹ như một phương thế nâng đỡ giáo hội tại Trung Đông. Mục đích chính là để khuyến khích các tín hữu Kitô ở lại và đừng tìm cách rời bỏ miền này. Các tín hữu Kitô tại Trung Đông phải có thể sống an bình tại quê hương mà họ đã sống từ thời xa xưa. Các tín hữu Kitô thiểu số đang chịu đau khổ có thể kín múc được hy vọng từ mối liên hệ hiệp thông thương yêu với các phần tử khác của giáo hội hoàn vũ.
Roma, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, cộng đồng Kitô tại Pakistan đang kinh hoàng vì càng ngày càng có những vụ bạo hành và hãm hiếp các thiếu nữ Kitô. Trong bản tin truyền đi hôm 14 tháng 10 vừa qua, hãng tin Fides nói đến hai vụ mới nhất. Đó là trường hợp em Lufna, 12 tuổi, bị nhóm Hồi giáo bắt cóc, hãm hiếp và sát hại, và em Kiran, 13 tuổi, có thai sau khi bị một thanh niên Hồi giáo hãm hiếp. Rất tiếc, những vụ này chỉ là mõm của băng sơn. Những vụ hãm hiếp thiếu nữ Kitô và ẩn giáo xảy ra thường xuyên và ngày càng gia tăng tại Pakistan. Hãng Fides cho biết sở dĩ các thiếu nữ ấy bị chiếu cố vì họ bị coi là thuộc hạ tầng xã hội, và các vụ bắt cóc thiếu nữ cũng nhắm ý đồ cưỡng bách kết hôn và buộc phải theo Hồi giáo hoặc đưa vào vòng mại dâm. Hội các luật sư Kitô và một số tổ chức phi chính phủ đã giúp đỡ cha mẹ em Lutna. Họ sống trong kinh hoàng và chưa dám nộp đơn thư kiện. Còn em Kiran có thai, hiện đang được giáo hội Công giáo ở Faisalabad bảo vệ. Với sự giúp đỡ của giáo phận, em đã chính thức nộp đơn thư kiện với nhà chức trách 6 tháng sau khi bị hãm hiếp. Cha Khalid Rashid Asi, tổng đại diện giáo phận Faisalabad nói, gia đình các nạn nhân kinh hãi và toàn thể cộng đồng Công giáo sợ bị trả thù. Theo tổ chức phi chính phủ ở Pakistan, tên là Liên minh chống sách nhiễu tình dục, trong năm 2009, tại nước này có gần 1.200 vụ bắt cóc, 352 vụ hãm hiếp và 1.052 vụ sát hại phụ nữ. Nhiều vụ khác người ta không được biết vì gia đình nạn nhân sợ không dám đưa kiện.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông.
Kính thưa quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đã tiến hành được một nửa chương trình và kết thúc giai đoạn thứ nhất là giai đoạn lắng nghe. Sáng thứ Bảy hôm nay, 16 tháng 10, trong phiên họp toàn thể thứ 10, các nghị phụ sẽ nghe trình bày về dự thảo sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa do một ủy ban đặc nhiệm gồm 10 nghị phụ soạn thảo. Tiếp đó, các vị sẽ thảo luận và góp ý kiến sửa chữa bổ túc văn bản sứ điệp. Ban chiều vào lúc 6 giờ, các nghị phụ sẽ cùng Đức Thánh Cha tham dự buổi hòa nhạc tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Và sáng Chủ nhật ngày mai 17 tháng 10, các vị sẽ tham dự lễ phong hiển thánh đầu tiên và duy nhất Đức Thánh Cha cử hành trong năm nay. để tôn phong hiển thánh cho 6 vị chân phước trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu. Tiếp đến, trong phiên họp toàn thể thứ 11 sáng thứ hai tới đây, các nghị phụ sẽ nghe vị tổng tường trình viên là Đức Thượng Phụ Antonius Naguib của Giáo hội Công giáo Cốp tại Ai Cập đúc kết các ý kiến đã được phát biểu, đồng thời đề ra những vấn đề cần được đào sâu trong giai đoạn thứ hai của công nghị, tức là các cuộc thảo luận nhóm, để soạn ra các đề nghị cụ thể. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài ý kiến đã được trình bày trong những ngày qua tại Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông.
Trong phiên họp toàn thể chiều ngày thứ Tư, 13 tháng 10, Đức Thánh Cha đã nghe một đại diện Do Thái duy nhất được mời đến tham dự Thượng Hội đồng Giám mục này, đó là Rabbi David Rosen, Giám đốc phân bộ liên tôn của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ và Học viện Do Thái về thỏa thuận quốc tế liên tôn ở Israel. Theo nhiều nghị phụ, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là một nguồn sinh ra các vấn đề cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Nhưng Rabbi David Rosen cho rằng Israel không phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm trong vụ này. Ông nói, hiển nhiên là các tín hữu Kitô tại Israel ở trong một tình trạng rất khác với các cộng đoàn Kitô tại những nơi khác ở Thánh Địa, vốn là thành phần của xã hội Palestine đang đấu tranh để được độc lập, và vì thế họ cũng bị kẹt trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Rabbi Rosen nhìn nhận rằng, một số tín hữu Kitô, công dân Israel, sống dọc theo biên giới giữa Israel và các lãnh thổ do Palestine kiểm soát, thường phải chịu gánh nặng của các biện pháp an ninh mà nhà nước Do Thái cảm thấy phải duy trì để bảo vệ các công dân của mình, chống lại những bạo lực liên tục từ bên trong lãnh thổ Palestine. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô, công dân Israel, vẫn là những công dân trọn vẹn và bình quyền trước mặt pháp luật và đáng được sự ủng hộ của những người Israel khác trong việc đòi hỏi và bảo vệ các quyền lợi của mình. Theo Rabbi David Rosen, trong những tháng gần đây đã có những tiến bộ trong tự do đi lại của các giáo sĩ công giáo, thường là những người đến từ bên ngoài Israel. Và theo Rabbi, số phận của mọi người Palestine phải được người Do Thái quan tâm. Người Do Thái có nghĩa vụ chăm sóc những người láng giềng của mình, nhất là khi họ chịu đau khổ vì một cuộc xung đột mà chúng tôi là thành phần. Đề cập đến quan hệ nói chung giữa Công giáo và Do Thái, Rabbi Rosen cho biết đã có những tiến bộ lớn trong sự cảm thông giữa Công giáo và Do Thái tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tại Thánh Địa, những tiến bộ ấy không được phản ánh hoàn toàn, một phần cũng như cuộc xung đột tại đây, và đằng khác cũng vì bối cảnh truyền thống về mặt xã hội học, trong đó mỗi cộng đoàn sống trong khuôn khổ ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo của mình. Dầu vậy, vẫn có hàng chục nhóm đối thoại tại Israel được đẩy mạnh nhờ sự hiện diện của các học viện cao đẳng của Công giáo. Sau bài tường trình thật dài trên đây, Rabbi David Rosen đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Trong Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông hiện nay cũng có một số nghị phụ lên tiếng kêu gọi dành cho các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương một sự tôn trọng nhiều hơn và một vị thế quan trọng hơn. Trong số 185 nghị phụ tại Công nghị Giám mục hiện nay, có 140 vị thuộc các giáo hội Công giáo Đông Phương. Trong các bài phát biểu, nhiều vị yêu cầu nhìn nhận quyền của các giáo hội Đông Phương, đồng thời cũng nhấn mạnh điều họ cần phải làm để củng cố căn tính Kitô của các tín hữu Đông Phương, bảo tồn gia sản và chấm dứt sự cạnh tranh giữa các tín hữu Công giáo Đông Phương với nhau. Đức cha Vatan Van Dia Bogosian ở Argentina đặc trách các tín hữu Công giáo Armeni ở Mỹ Châu Latin, than phiền về những giới hạn áp đặt trên các vị thượng phụ Công giáo Đông Phương trong việc chăm lo mục vụ cho các tín hữu của mình khi họ di cư ra khỏi lãnh thổ truyền thống. Đức cha Bogosian nói, các giáo hội Công giáo Đông Phương hiệp thông với Đức Giáo Hoàng vẫn có giáo luật và kỷ luật phụng vụ linh đạo, lịch sử và gia sản riêng, nhưng nhiều tín hữu thuộc các giáo hội này đang sống ở nước ngoài, và họ phải chịu nhiều hạn chế. Chẳng hạn, trong khi tại Cộng hòa Armenia, các giám mục Công giáo bầu các giám mục cho giáo phận trên lãnh thổ của mình, nhưng đối với các giáo phận thuộc giáo hội Armenia tại Hoa Kỳ hoặc là tại Úc, thì chính Đức Thánh Cha chọn và bổ nhiệm giám mục cho các giáo phận ấy. Bộ Giáo luật Đông Phương mô tả các thượng phụ là cha và là vị thủ lãnh của giáo hội thuộc quyền. Chức phận làm cha và quyền tài phán này không thể bị giới hạn vào một lãnh thổ, nhất là khi đại đa số các phần tử của giáo hội tự quản ấy sống ngoài lãnh thổ. Ngoài ra, theo Đức cha Bogosian, vì các vị thượng phụ các giáo hội Công giáo Đông Phương là cha và là vị lãnh đạo các giáo hội tự quản họp thành giáo hội Công giáo, nên các vị đương nhiên phải được quyền tham dự mật nghị bầu giáo hoàng mà không cần phải là hồng y như trong giáo hội Công giáo Latin. Và cũng vì lý do đó, các thượng phụ phải đứng trước các hồng y. Hiện nay chỉ có 3 thượng phụ Công giáo Đông Phương là hồng y, và theo danh sách thứ tự của tòa thánh thì các hồng y thượng phụ đứng sau các hồng y đẳng giám mục và đứng trước các hồng y đẳng linh mục và phó tế. Cũng trong chiều hướng trên đây, Đức cha Antonios Aziz Mina của giáo phận Guise thuộc giáo hội Công giáo Copt ở Ai Cập yêu cầu để cho các thượng phụ được quyền tài phán tổng nhân trên các tín hữu của mình sống ngoài lãnh thổ mỗi khi có thể. Ngoài ra, Đức cha Aziz cũng thỉnh cầu Đức Thánh cha Biển Đức 16 thu hồi quyết định của các vị giáo hoàng trong thập niên 1930. Theo đó, các giáo hội Công giáo Đông Phương chỉ được phép truyền chức linh mục cho những người có gia đình khi họ ở trong lãnh thổ truyền thống của giáo hội liên hệ. Về phần Đức cha John Schleiman, giám mục giáo phận Baghdad của giáo hội Công giáo Latin bên Iraq, ngài nhận định rằng để giáo hội Công giáo tại Trung Đông có thể sống còn, không nên nhấn mạnh thái quá và cứng nhắc về việc mình thuộc một gia đình nghi lễ nào. Trái lại, cần nhấn mạnh sự cộng tác và phối hợp các hoạt động mục vụ với nhau. Hiệp thông là điều hoàn toàn trái ngược với thái độ chỉ biết hệ phái hoặc là nghi lễ của mình mà thôi.
Một bài phát biểu của một nghị phụ khác trong Thượng hội đồng giám mục Trung Đông cũng được giới báo chí đặc biệt để ý, đó là Đức cha Paul Hinder, 68 tuổi, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, đại diện tông tòa tại bán đảo Ả Rập. Ngài nói đến những khó khăn của cộng đoàn Công giáo tại đây vì con số các nơi thờ phượng rất ít ỏi và những hạn chế đối với việc di chuyển của các linh mục tạo nên tình trạng nhiều khi có tới 25.000 tín hữu tụ tập trong cùng một giáo xứ vào ngày thứ sáu để tham dự thánh lễ. Tại đây, người ta phải cử hành tới 10 thánh lễ liên tiếp. Ngoài ra, có những hạn chế khác áp đặt trên các công dân nước ngoài, khiến cho nhiều tín hữu Công giáo nhiều khi không thể tham dự thánh lễ. Dầu vậy, Đức cha Hinder cho biết giáo hội tôn trọng trật tự và luật pháp của các nước vùng vịnh và tín nhiệm nơi chính quyền. Trên toàn bán đảo Ả Rập không có tòa giám mục, nhưng có 2 tòa đại diện tông tòa, một tại Kuwait và một tòa khác bao trùm các nước Ả Rập Saudi, Bahrain, các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất, Oman, Qatar và Yemen. Các tín hữu Công giáo sống tại bán đảo này là 3 triệu người trên tổng số 65 triệu dân và họ đến từ 100 quốc gia, phần lớn là công nhân nước ngoài. 80% tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Latin. Miền này được tòa thánh ủy cho dòng Cappuccino coi sóc và số linh mục thuộc dòng này chiếm 2/3 trên tổng số 80 linh mục tại Kuwait và bán đảo Ả Rập.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dù ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?
Dụ ngôn trên đây làm nổi bật hai khía cạnh của kinh nguyện Kitô giáo. Khía cạnh thứ nhất là sự kiên trì, như lời giáo đầu, phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng. Các môn đệ, những người được Chúa tuyển chọn, phải cầu nguyện ngày đêm. Đức tính nổi bật của bà quá trong dụ ngôn này là sự kiên trì không ngừng, mặc dù sự im lặng tăm tối của vị thẩm phán, sự dửng dưng lãnh đạm và thậm chí thái độ đố kỵ của ông ta nữa. Kinh nguyện là một sự phiêu lưu huyền bí, nhiều khi có sắc thái như một cuộc chiến đấu, như trong giai thoại ông Gia-cóp vật lộn suốt đêm với Thiên Chúa tại sông Gia-bốc. Ý tưởng chiến đấu trong kinh nguyện như thế cũng được Thánh Phaolô Tông Đồ gợi lại trong thư gửi tín hữu Roma. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em hãy cùng tôi chiến đấu trong kinh nguyện. Quả thực, kiên trì trong tình trạng khô khan và không được phá vỡ mối liên hệ giữa lời nói và tình thương giữa Thiên Chúa và thụ tạo của Ngài, đó chính là những đức tính không thể thiếu được trong kinh nguyện. Khía cạnh thứ hai trong kinh nguyện được dụ ngôn trên đây nói tới, đó là xác tín, chắc chắn mình sẽ được Thiên Chúa lắng nghe. Xác tín này được biểu lộ qua lý luận tiên thiên. Nếu một vị thẩm phán thối nát và bất công mà còn sẵn sàng chiều theo sự nài nỉ kiên trì của bà quá yếu đuối, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người ngày đêm mà khoan giãn với họ mãi sao? Niềm tín thác nơi tình phụ tử của Thiên Chúa chính là căn cội của kinh nguyện Kitô giáo và làm cho tín hữu tin rằng cả khi Chúa thinh lặng và có vẻ từ chối, không lắng nghe lời nguyện xin của con cái, Ngài vẫn chọn và ban điều tốt lành nhất cho họ. Ẩn sĩ già Sebastiano thường cầu nguyện trong một đền thánh nhỏ cô quạnh trên đồi. Tại đó có tôn kính một tượng thánh giá thường được gọi là Chúa Kitô ban ơn. Dân chúng từ các nơi thường lui tới để cầu nguyện và xin ơn. Một hôm, ẩn sĩ Sebastiano cũng quyết định xin Chúa một ơn. Thầy cầu nguyện trước tượng thánh giá và nói, lạy Chúa, con muốn chịu đau khổ với Chúa, xin cho con được thế chỗ Chúa. Con cũng muốn bị treo trên thánh giá. Thầy im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào thánh giá và chờ đợi câu trả lời. Bất chợt, trước Kitô trên thánh giá mấp máy đôi môi và nói, bạn ơi, ta chấp nhận ước muốn của bạn với một điều kiện, dù bất kỳ điều gì xảy ra, dù bạn trông thấy điều gì đi nữa, bạn vẫn phải luôn luôn giữ im lặng. Vị ẩn sĩ đáp, lạy Chúa, con xin hứa với Chúa điều đó. Và thế là sự đổi chỗ diễn ra, không tín hữu nào nhận thấy rằng giờ đây chính ẩn sĩ Sebastiano bị đóng đinh trên thánh giá, trong khi Chúa thế vào chỗ của ẩn sĩ. Các tín hữu sùng đạo tiếp tục đến kính viếng cầu khẩn ân phúc, và Sebastiano trung thành với lời hứa, giữ im lặng. Cho đến một hôm, một người giàu có sau khi cầu nguyện bỏ quên một bịch đầy tiền vàng trên bậc cấp. Sebastiano thấy nhưng vẫn giữ im lặng. Một giờ sau đó, một người nghèo đến cầu nguyện và kinh ngạc vì may mắn bất ngờ. Ông ta nhặt bịch tiền và ra đi. Ẩn sĩ trên thánh giá vẫn không mở miệng khi một thanh niên quỳ trước thánh giá cầu xin ơn bình an trong cuộc đi biển. Nhưng ẩn sĩ không giữ im lặng được nữa khi thấy người giàu có chạy trở lại nhà nguyện và tưởng rằng chính chàng thanh niên đó đã ăn cắp bịch tiền vàng của mình. Ông la lớn và kêu vệ binh bắt anh. Nhưng mọi người nghe tiếng hét, ngừng lại. Kinh ngạc, ai nấy đều nhìn lên cao và thấy chính người chịu đáng đanh đã kêu lên như thế. Sebastiano kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ người giàu sụ chạy đi tìm người nghèo, còn chàng thanh niên vội chạy ra bến để khỏi lỡ chuyến tàu. Khi nhà nguyện không còn ai, trước Kitô hướng về ẩn sĩ Sebastiano và khiển trách, người hãy xuống khỏi thập giá đi, ngươi không xứng đáng ở chỗ của ta, ngươi không biết giữ im lặng. Sebastiano chống chế, nhưng lạy Chúa, con phải im lặng để cho sự bất công xảy ra như thế sao? Chúa đáp, người không biết rằng người giàu sụ đó mất bịch tiền thì tốt hơn, vì với số tiền đó ông ta đang định phạm một tội bất công. Trái lại, người nghèo đang rất cần số tiền đó. Về phần người thanh niên, nếu bị các vệ binh bắt giữ lại thì sẽ lỡ chuyến tàu, nhưng nhờ đó mà anh ta sẽ được thoát chết, vì trong lúc này đây, con tàu ấy đang chìm xuống dưới biển cả.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến nỗ lực cứu thoát 33 thợ hầm mỏ bị kẹt dưới lòng đất 69 ngày bên Chile. Tiếp đến là một số phản ứng tại Trung Quốc về vụ nhà đấu tranh dân quyền Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa bình năm 2010, và sau cùng là hiểm họa đại dịch đe dọa sức khỏe người dân tại các thành phố lớn trên thế giới. Trong những tuần qua, cả thế giới đã hồi hộp theo dõi những diễn biến trong công cuộc ráo riết chạy đua với thời gian để giải thoát 33 người thợ hầm mỏ bị chôn sống từ 69 ngày nay sau vụ sụp hầm mỏ ở San Jose bên Chile. Đây là giai đoạn chốt để đưa 33 người lên khỏi hầm mỏ nhìn lại ánh sáng mặt trời bằng một hệ thống khoang cấp cứu có tên là Phoenix Phượng Hoàng. Có hàng tỷ người trên toàn thế giới đã trực tiếp theo dõi trên màn ảnh truyền hình giai đoạn chót của chiến dịch cấp cứu, được gọi tên là Thánh Lorenzo, thánh bổn mạng của các thợ hầm mỏ. Người cuối cùng trở lên mặt đất từ độ sâu gần 700 mét là ông Luis Alberto Urrutia, 54 tuổi, trưởng nhóm thợ mỏ. Chính ông là người đã giữ vững tinh thần cho 33 người thợ mỏ suốt trong thời gian 17 ngày dài, mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Toàn bộ công cuộc cấp cứu tốn phí 10 đến 20 triệu Mỹ kim, có sự cộng tác của nhiều chuyên viên quốc tế và được khoảng trên 2.000 ký giả thế giới liên tục theo dõi. Cả các đài truyền hình Nga, Nhật và Bắc Hàn cũng có mặt tại chỗ. Tổng thống Chile có mặt hầu như liên lỉ tại hiện trường để ủy lạo tinh thần của từng người thợ mỏ, và Tổng thống Bolivia cũng có mặt tại đây để đón mừng anh Carlos Mamani, người thợ duy nhất người Bolivia bị kẹt sâu dưới lòng đất. Khi người thợ mỏ cuối cùng là trưởng nhóm Urrutia lên khỏi hầm mỏ, toàn dân nước Chile đã bộc phát niềm vui mãnh liệt giải tỏa 69 ngày chờ đợi căng thẳng. Hàng trăm ngàn người đã đổ xô ra đường nhảy múa reo vui. Hàng ngàn chiếc xe hơi bốp còi vang nhộn. Rất nhiều vị lãnh đạo thế giới đã gửi điện văn chúc mừng. Trong số này có Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Sau khi thoát khỏi hầm mỏ, 33 người thợ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước khi về với gia đình. Cho đến nay, họ là những người đầu tiên đã sống thời gian lâu dài như thế dưới lòng đất trước khi nhìn lại ánh sáng mặt trời. Báo chí trong và ngoài nước Chile đã ca ngợi công cuộc giải thoát và nhất là đề cao sự hiện diện của Tổng thống nước này, ông Sebastián Piñera, và toàn bộ chính quyền Chile không quản ngại tổn phí, nhất quyết cứu 33 thợ mỏ bị chôn sống thoát khỏi căn mộ tập thể. Nhờ những tiến bộ kỹ thuật trong ngành truyền thông hiện nay, định mệnh của 33 người thợ bị chôn sống trong hầm mỏ giữa một sa mạc đã đến với hàng tỷ khán giả năm châu, từ Ba Lan sang đến Đại Hàn. Người người khắp nơi trên toàn trái đất đã có thể nhỏ lệ vui mừng khi biết người thợ mỏ cuối cùng đã trồi lên khỏi lòng đất sau 69 ngày đêm ở độ sâu gần 700 mét dưới lòng đất đen tối.
Trung Quốc tiếp tục phản ứng mãnh liệt sau vụ nhà tranh đấu cho dân chủ Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa bình tuần trước đây. Hôm 14 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại vụ Trung Quốc Mã Triêu Húc định nghĩa ông Lưu là một tên tội phạm đã bị chính quyền kết án. Chọn tên tội phạm Lưu Hiểu Ba để trao giải Nobel Hòa bình là một hành vi nhắm khích động phạm tội. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh cũng hủy bỏ ít nhất 4 chuyến viếng thăm song phương với Thụy Điển. Báo chí Trung Quốc cũng mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công ý thức hệ của Tây Phương nhắm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi giải Nobel Hòa bình năm 2010 được công bố danh tính, một nhóm các cán bộ lão thành đã về hưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng với một số nhà trí thức đã gửi một lá thư ngỏ cho Ủy ban Trung ương Hội đồng Nhân dân Quốc gia, đòi hỏi quyền tự do báo chí hoàn toàn tại nước này. Trong số 23 người ký tên giấy thư ngỏ này, hết 90% là các thành phần hưu trí cao cấp của Đảng Cộng sản, nhiều người đã từng ở trong các cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc. Một số người đã công khai đưa ra các đòi hỏi cải cách những năm trước đây, nhưng không có kết quả. Lá thư ngỏ nói trên được đăng trên blog sina.com, mở đầu bằng một đoạn trích điều khoản số 35 của Hiến pháp Quốc gia, bảo đảm cho tất cả mọi công dân quyền tự do ngôn luận, tư tưởng, nhóm họp và biểu tình, là những quyền chỉ hiện hữu trên giấy trắng mực đen từ 28 năm nay mà không được bảo đảm trên thực tế. Sự hoàn toàn thiếu vắng quyền tự do ngôn luận đang trở thành một xì căng đan lớn của lịch sử dân chủ. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với đặc thái Trung Quốc được quốc gia chúng ta hồ hởi tuyên truyền đang ngày càng trở thành rắc rối khó xử hơn. Bộ máy kiểm duyệt tại Trung Quốc đã bén nhạy đến độ cả Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng trở thành nạn nhân, tiêu biểu nhất là khi những lời quyết hứa sẽ cải cách chính trị trong diễn văn đọc tại thành phố Thâm Quyến hay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bị hãng tin quốc doanh Tân Hoa Xã hoàn toàn lờ đi, không đá động gì đến. Tin tức mới nhất cho biết là lá thư ngỏ này đã được trên 500 nhân vật trí thức Trung Quốc ký nhận, trong số này có những tên tuổi lỗi lạc như Lý Nhuệ, nguyên bí thư riêng của Mao Trạch Đông, Hồ Tích Vĩ và Lý Phổ, nguyên là các chủ nhiệm Nhật báo Nhân dân, Nhật báo Trung Quốc và giám đốc hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã.
Hôm qua lại có thêm một bức thư ngỏ khác do một nhóm trí thức Trung Quốc công bố, yêu cầu trả tự do cho người được giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay, Lưu Hiểu Ba. Lá thư ngõ thứ hai này được công bố đúng vào dịp khai mạc khóa họp của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản, nhóm tại Bắc Kinh, và trùng hợp vào dịp hàng loạt nhà chính trị đối lập bị quản thúc tại gia, chẳng hạn như bà Đinh Tử Lâm, cầm đầu nhóm các bà mẹ Thiên An Môn. Trong lá thư thứ hai có đoạn viết, chúng tôi yêu cầu trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba, để ông được tái hợp với người vợ là bà Lưu Hà và được đích thân đến Oslo để nhận giải Nobel Hòa bình. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền trả tự do cho tất cả những tù nhân vì lý do lương tâm và các tù nhân chính trị, bị giam hãm chỉ vì bất đồng chính kiến hay vì đã tuyên xưng đức tin tôn giáo của mình. Trong số những nhân vật ký tên vào lá thư thứ hai này, người ta thấy có giáo sư triết học Từ Hữu Ngư, các giám đốc Học viện Điện ảnh, bà Thôi Vệ Bình và Trương Gia Du.
Sự kiện các thành phố lớn ngày càng gia tăng làm cho mối nguy đe dọa sức khỏe con người cũng gia tăng theo. Đó là nhận định được các chuyên viên về sức khỏe đưa ra trong một đại hội thế giới nhóm tại Berlin bên Đức từ 11 đến 13 tháng 10 vừa qua. Đã có trên 1.000 chuyên viên tham dự hội nghị này. Theo họ, con số các thành phố lớn với dân số trên 10 triệu người, tựa như Tokyo bên Nhật Bản, Delhi bên Ấn Độ, Karachi, Pakistan hay thành phố Mexico đang gia tăng mạnh trên toàn thế giới, một phần cũng vì làn sóng nông dân từ các vùng thôn quê bỏ lên thành thị kiếm sống. Từ con số 19 thành phố lớn hồi năm 2007, con số này dự trù sẽ tăng lên 27 vào năm 2020 tới đây. Ông Francisco Almada Perez, nhân viên cao cấp của Tổ chức Sức khỏe Thế giới cho biết, vào năm 2025, cứ 25 người dân trên thế giới có một người sống trong một thành phố lớn. Sự kiện người dân các thành phố lớn sống chen chúc nhau như thế đưa đến nguy cơ các trận dịch tễ có thể bùng nổ và lan tràn mau lẹ, chẳng hạn như dịch cúm gà, nhất là tại các khu xóm ổ chuột nghèo nàn, thiếu mọi hệ thống vệ sinh thường thức nhất. Thêm vào đó là tình trạng ô nhiễm không khí tại những thành phố lớn cũng góp phần đe dọa sức khỏe người dân nơi đây. Hồi tháng 4 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới đã kêu gọi giới chức hữu trách của khoảng 1.000 thành phố lớn trên toàn trái đất hãy khích lệ mọi hoạt động thể thao thể dục và cấm xe cộ lưu thông trên các đường phố hầu giảm ô nhiễm. Trước đó, vào năm 2009, ông John Holmes, Thứ trưởng đặc trách các dịch vụ nhân bản tại Liên Hiệp Quốc, cũng đã cảnh giác trước mối nguy đại dịch trong các thành phố lớn, nhất là vì những thay đổi thời tiết hiện hành và hiện tượng mực nước biển dâng cao.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ave Maria dâng lời cảm tạ, do ban hợp xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Hey, Mama.
Đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, đông đảo các tín hữu từ các nơi đang tuấn về Roma để tham dự lễ tôn phong 6 vị chân phước lên bậc hiển thánh vào sáng Chúa Nhật ngày mai 17 tháng 10. Vác-xa-va, các giám mục công giáo Âu Châu đã thành lập một tổ chức quan sát và bảo vệ quyền của các tín hữu Kitô tại đại lục này. Vatican, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Tổng Giám mục Ruggero Franceschini của giáo phận Smyrna đã tố giác rằng Đức Tổng Giám mục Luigi Padovici đã bị những thành phần Hồi giáo cực đoan sát hại ngày 3 tháng 6 năm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix, tức là 16.88 và 15.235 kilosix, tức là 19.69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.